không có một ngày nào mà không có sự ốm đau. Tức là ngày nào cũng đã ốm đau rồi. Và đây cũng là một trong những cái điều nỗi khổ của chúng con. Và có những người thì ốm nhiều bệnh, nghe tưởng chừng rất là buồn, rất là khổ, cái bệnh rất là lớn. Thì dùng phương pháp như thế nào để cái bệnh đó nó có thể tiêu tan đi được? Bài thầy thầy hướng dẫn cho con những cái bài tập như vậy.
Bệnh thật á, là kết quả của lối sống diễn ra đối với cơ thể của chúng ta. Khi mà mình là chưa có thể làm chủ được cái sự vận động đi đứng nằm ngồi của thân, chế độ ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ và cái sự tiêu thụ của chúng ta ở trong cuộc đời. Người có tu học Phật đó thì không xem bệnh tật đó là mối đe dọa. Vì xem nó là mối đe dọa đó, khi bệnh tật đến đó, chúng ta sẽ sầu khổ dữ lắm. Và sầu khổ làm cho chúng ta hoàn toàn đánh mất hạnh phúc. Do đó khi đối diện trước bệnh tật đó, thì người tu học Phật cần phải lưu tâm một số điều như sau. Điều 1, xem bệnh tật là một quy luật. Hễ có thân người thì ai cũng phải trải qua. Ngay cả Đức Phật, các vị Bồ Tát cũng đều trải qua cái quy luật tất yếu này. Có lẽ thông tin sau đây là ít được các vị Phật tử biết đến, đó là Đức Phật có bác sĩ riêng tên là bác sĩ Jivaka, anh em cùng cha khác mẹ với Đức Vua Tần Bà Sa La. Thì mỗi khi trở trời đổi gió đó, thỉnh thoảng Đức Phật vẫn bị bệnh và Đức Phật phải điều trị y khoa bằng thuốc đông y. Khi mình biết được là Đức Phật bị bệnh và ở tuổi 80 Đức Phật đã chết vì bệnh, thì chúng ta đừng có quá cường điệu quá nỗi khổ niềm đau từ bệnh của bản thân mình hay là của người thân. Điều 2, để vượt qua nỗi khổ niềm đau của bệnh đó, thì chúng ta nên học kinh nghiệm của Đức Phật. Vào tuổi 80, sau khi ăn bát cơm cuối cùng do cư sĩ Thuần Đà hiến cúng, Đức Phật cảm thấy chột dạ, đau quằn quại ở bao tử, mà ngày nay đó người ta suy đoán rằng là ngài bị ung thư cuống bao tử do ăn phải nấm độc heo rừng, nấm heo rừng á. Trước mặt Đức Phật thì có hàng ngàn các đệ tử, ngài nằm nghiêng về thế tay phải và giảng dạy những lời dạy cuối cùng cho đệ tử của ngài. Ngài thực tập thiền rồi vượt qua các cảm giác khổ đau bằng cách đó là nhận thức như thế này: thân thể này không phải là tôi không bị kẹt vào thân thể này. Cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó những cái nỗi khổ đang có, nó không phải là tôi đang khổ. Đó là một cái thực tập rất đơn giản để chúng ta rút cái nỗi đau ra khỏi thân và rút nỗi khổ ra khỏi tâm. Vì thân á, thì đau mà tâm thì khổ. Và bây giờ mình là nghĩ rằng những thứ đó tạo ra thân và tâm không phải là tôi, tự ngã của tôi, sở của tôi, thì khổ đau đang có nhưng không trở nên là nỗi ám ảnh đối với chúng ta. Hãy tập đó như là một thói quen. Điều 3, phương pháp đổi đài tâm sẽ làm cho chúng ta đánh lạc hướng cái nỗi khổ niềm đau đang khống chế ở trên cơ thể của mình. Chúng ta thử liên tưởng một cô gái là sợ đau, khi được một bác sĩ hay y tá đưa ống chích vào cái tai bên trái chẳng hạn, cô ấy sẽ nhắm mắt lại nhanh thật là xấu xí để tống khứ cái nỗi đau ra khỏi cái bàn tay. Càng làm như thế thì nỗi đau càng gia tăng, bởi vì cái động tác đó làm cho cô ấy gần như là cùng tận hết sức để chịu đựng cái nỗi đau đang diễn ra trên cơ thể của mình. mà trên thực tế đó thì nỗi đau nó không có lớn như vậy. Chúng ta tập nhìn thẳng vào mặt của cái khổ đau. Ở đây đó là cái kim đang đưa vào trong cơ thể, nó giống như là động tác con kiến lửa cắn ở trên cơ thể của chúng ta thôi, thậm chí nó không đau bằng kiến lửa nữa. Tại sao có kiến lửa cắn là nhiều người không la, không than, không dãy giụa, không khóc, không nhắm mắt, mà cái kim á thì lại làm như thế? Là vì chúng ta hình dung là cái kim nó ghê gớm hơn, nó dữ dằn hơn vậy thôi. Đó là tưởng. Như vậy tưởng sai lầm làm cho cái cảm giác khổ đau diễn ra trên cơ thể nhiều hơn, mà trên thực tế nó không nhiều như thế. Cho nên hãy giáp mặt trước khổ đau để chúng ta khắc phục và vượt qua nó. Điều 4, không nên phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng. Không nên là đào tẩu khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm. Không nên cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc của bản thân. Cho nên hãy thực tập đổi đề tâm bằng cách là niệm Phật, tụng kinh. Tâm chúng ta tập trung vào các đối tượng cao quý, có giá trị. Tự động chúng ta quên đi nỗi đau đang khống chế ở trên một cái bộ phận nào đó của cơ thể. Ngày xưa đó thì ông Quan Công đó, khi bị bắn cái mũi tên vào cánh tay phải, đau nhức lắm. Mà lúc đó thì chưa có cái thuốc gây mê, gây tê, phải mổ sống thôi. Thì người ta mới bài vẽ cho ông là ngồi đến một cái ván tờ tướng với một cao thủ trong lãnh vực cờ tướng. Vì muốn giữ danh dự, Quan Công không thể nào để cho mình thua trước cái người đánh cờ tướng này, cho nên phải tập trung cao độ từng cái nước cờ đi của bên mình và của bên đối phương. Và lúc đó cái động tác mổ để rút cái mũi tên đã đang được diễn ra. Bằng cái cách này ông ấy phớt lờ đi cái đau đang diễn ra trên đôi vai của mình. Do đó khi đối diện trước những cái thăng trầm, những cái biến cố của cuộc đời đó, thì người Phật tử tập thói quen niệm Phật. Niệm Phật không phải để cầu Phật gia hộ, niệm Phật không phải để cầu phước báo, niệm Phật không phải để cầu bình an, mà niệm Phật là cái cách chúng ta chuyển đầy tâm. Nó giống như là mình cầm cái remote control vậy nè, bấm một cái là nó qua một kênh mới và dừng lại ở kênh nào mà mình thích. Bây giờ mình niệm danh hiệu Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Không cần phải suy nghĩ gì, cầu nguyện gì, mong mỏi gì, chờ đợi gì hết. Cứ niệm đơn thuần thôi, niệm một cách có chú tâm thôi, thì tự động chúng ta quên cái đau khổ niềm đau đang diễn ra ra. Ngoài ra đó, về phương pháp tâm linh đó, thì những người Phật tử tuần thành thường tổ chức một cái khóa tụng kinh hay là một cái nghi thức sám hối với lòng thành kính sâu sắc nhất, mua hoa rồi bông, sẽ là bông trái, dâng nước cúng, phóng sanh, bố thí, cúng dường, làm phúc, tu đức để hồi hướng cái phước báo hiện tiền đó, giảm bớt đi cái nỗi khổ niềm đau do bệnh tật. Dĩ nhiên là không thể hết được bệnh tật, nhưng ít ra nó có những cái tác động tích cực về phương diện tâm lý để giúp cho chúng ta giảm bớt được những nỗi khổ niềm đau. Điều này nó dẫn đến những cái phản ứng rất tích cực ở trên cơ thể của mình. Còn ai đã từng có một quá khứ đen tối, tội lỗi nhiều, gây khổ đau nhiều, thì ngoài cái việc tụng kinh niệm Phật còn nên sám hối nghiệp chướng qua các nghi thức như là Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, vân vân. Bên cạnh những điều vừa nêu đó, thì người tu học Phật đó cần phải sử dụng các hỗ trợ y khoa thích hợp, tức là phải điều trị bệnh. Đức Phật có bác sĩ riêng thì chúng ta cũng cần phải có bác sĩ. Có bệnh đó, Đông y sẽ trở thành sở trường, có bệnh Tây y sẽ trở thành sở trường, tùy theo loại bệnh, điều kiện hoàn cảnh mà chúng ta chọn phương pháp điều trị Đông Tây y thích hợp. Thì bằng cách phối hợp những điều vừa nêu đó, chúng ta sẽ giảm được nỗi khổ niềm đau, và khi nó đến với mình mà mình không tránh được khỏi đó, chúng ta không vì thế mà làm cho cảm xúc của mình trở nên nặng nề, khổ đau, bế tắc, trầm cảm. hay là đòi tự tử, xin đi coi khác.